bờ an toàn. Kính mời tất cả đại chúng cùng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng bậc trên thượng tọa, hiệu trưởng tu viện Trúc Lâm, Tỳ Thiên Ái Quán Thân. Thật là một phúc duyên sự hội ngộ thù thắng cho Phật tử Vancouver chúng con. Hơn 2 năm qua, thượng tọa vì Phật sự nhiều cho nên về với Vancouver. Nhưng hôm nay thượng tọa đáp lời thỉnh cầu tha thiết của chúng con, và vì hành nguyện quần pháp lợi sanh mà thượng tọa không hoàn giữa ban Phật sự và đã trở về lại thăm lại kinh cư mơ và cùng toàn thể Phật tử hiện diện. Xin giới thiệu cùng với đại chúng, quý vị cũng biết là thượng tọa Thích Pháp Hòa trụ trì tu viện Trúc Lâm Tây Thiên Ái Quán Thân. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay để và giờ phút này chúng con rất là vui là chúng con được ngồi quây quần bên thượng tòa. Chúng con cũng được lắng lòng để được nghe những lời pháp nhũ của thượng tòa truyền tải đến với tất cả quý Phật tử, để được nhờ nơi lời pháp của thượng tòa để sắp tấn cho quý Phật tử trên đường tu tâm hành thiện. Giờ này chúng con xin thành tâm cung thỉnh thượng tòa thiên dương Phật thiên pháp A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin thành kính đi đầu lãnh lễ Hòa Thượng chứng minh cho ngày tu học hôm nay, Hòa Thượng Viện Chủ Chùa An Dưỡng ở Nha Trang Khánh Hòa. Kế đến con xin thành kính bạch Ni Sư trụ trì Chùa Pháp Hoa cùng Chư Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hơn 2 năm rồi Pháp Hòa trở lại thành phố Vancouver, tỉnh bang British Columbia, Canada, và hôm nay được gặp đại chúng đông đủ như thế này, Pháp Hòa rất là vui. Và lời đầu tiên xin được ân cần kính thăm hỏi sức khỏe của tất cả quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Nãy Pháp Hòa ngồi ở trong đó thì cứ lâu lâu thì có một bác đi vào thăm, và toàn là những bác gọi là trưởng lão của thành phố Vancouver nói chung và các vùng phụ cận. Thì quý bác vô thăm Hòa Thượng thì Pháp Hòa đều giới thiệu với Hòa Thượng rằng bạch Hòa Thượng, đây là những trưởng lão không đó. Tức là mình nhìn vào những bác lớn tuổi mà vẫn còn siêng năng tu tập, còn siêng năng đi chùa nghe pháp, cũng như là đi dự những cái buổi sinh hoạt Phật pháp như thế này. Thì đó là một cái hình ảnh thúc đẩy những người trẻ chúng ta phải tinh tấn lên nữa. Bởi vì người già lẽ ra giờ này ở nhà nằm nghỉ hưởng phước, coi tivi hoặc là đi chơi, nhưng mà quý bác không có hưởng như vậy mà lại đi đến một cái nơi sinh hoạt như thế này. Thì mình là cái người còn khỏe, mình nhìn hình ảnh quý bác để mình sắp tấn mình tu. Rồi ngược lại, người già thấy quý bác người lớn tuổi thấy người trẻ đi chùa tu, người già mới trời trẻ mà lo tu, già cỡ này mà không lo tu uổng quá. Cho nên chúng ta đều là những người trợ duyên cho nhau. Chúng ta là những người luôn luôn có những cái hình ảnh tốt đẹp cho nhau để chúng ta cùng học hỏi. Người già nhìn người trẻ thì người già phát tâm tu hơn nữa, người trẻ nhìn người già cũng phát tâm tu hơn nữa. Bởi vì cái tu là cái chính. Thưa đại chúng, là nếu như không cần có những người Phật tử đi chùa học Phật nhiều, nhưng có những người chỉ là đạo Phật, nhận mình là đạo Phật nhưng chưa hề đi chùa, và thậm chí nhận mình là đạo Phật nhưng mà chỉ nghĩ rằng ông bà cha mẹ mình đạo Phật, thì mình cũng đạo Phật. Chứ thật tâm chưa hiểu gì về đạo Phật. Vì vậy cho nên thậm nếu không muốn nói là hiểu lầm đạo Phật. Hiểu lầm bằng cách nào? Vì nghĩ rằng đạo Phật là mê tín, là mang đầy những cái hình thức cúng bái tín ngưỡng mà chưa hiểu được cái bản chất thật của đạo Phật. Vì vậy cho nên nếu mình là một người Phật tử nói chung á, dù là đi chùa lâu hay là ít đi chùa, hay nhận mình là một người Phật tử, một người đạo Phật, thì mình phải nên hiểu đạo Phật một cách đúng đắn. Đạo Phật không phải là chỉ thuần túy là một tôn giáo tín ngưỡng, mà đạo Phật cung ứng cho con người một phương pháp tu rèn. Như hồi nãy lời Hòa Thượng dạy, Hòa Thượng dạy không đầy một giờ đồng hồ, nhưng nếu mà hồi nãy chúng ta ba nghiệp lắng thanh tịnh thì chúng ta sẽ tiếp nhận được lời dạy của Ngài để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống. Bởi vì Ngài dạy chúng ta gọn gàng chỉ ba điều thôi: tu thân, tu khẩu, tu ý. Bây giờ thưa đại chúng, quý vị nghiệm lại, có phải trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu chúng ta không nói thì chúng ta sẽ hành động, nếu không hành động thì suy nghĩ, có bao giờ ba cái điều này nó dừng sinh hoạt ở trong cuộc sống mình không? Ngay giờ phút này quý vị không nói nhưng quý vị có suy nghĩ, quý vị không làm nhưng mà quý vị có suy nghĩ. Cho nên trong đời sống của con người, không lúc nào chúng ta sống ngoài ba điều: nói, làm, suy nghĩ. Nhưng mà nếu chúng ta nói, làm, suy nghĩ không có cẩn thận, không có chánh niệm, không có phản tỉnh, thì nói, làm, suy nghĩ sẽ tạo rất nhiều điều lỗi lầm, khổ đau cho mình, cho người, hiện tại, tương lai, chứ không phải ít lắm. Có một câu nói, rồi kể từ giây phút đó gia đình không nhìn nhau, bạn bè không nhìn nhau, người thân không nhìn nhau. Vì vậy cho nên á, đừng hiểu lầm đạo Phật là chỉ tới chùa cúng lại, cầu xin, tụng niệm. Mà thưa đạo Phật đặc biệt một điều là luôn luôn hướng dẫn một người đệ tử, hay nói mình nói theo cái từ thì dễ hiểu là một tín đồ, biết cách nào để tu chuyển, để sửa đổi hay là để trừ bỏ những cái thói xấu do hành động, do lời nói, do suy nghĩ của mình, hầu làm cho bản thân mình tốt đẹp, làm cho người thân được hạnh phúc, làm cho xã hội hoàn cảnh được tốt. Nó tóm gọn là tu chỉnh bản thân, làm tốt hoàn cảnh. Nếu mình hiểu đạo Phật được như vậy thì mình sẽ không bao giờ từ bỏ sự học hỏi, hay là từ bỏ sự đến chùa học hỏi, hay là mình phủ nhận tôi phải đạo Phật, tôi đạo bà. Thưa đạo ông bà là đạo Phật chứ đạo gì. Nhưng mà có nhiều người nói tôi phải đạo Phật, tôi đạo ông bà, và thậm chí có nhiều người nói tôi có đạo gì hết á. Thưa đại chúng, người không đạo thì không có đức. Ta kêu đạo đức mà. Nếu mình không có đạo, đạo là gì? Không phải tín ngưỡng, mà đạo là con đường. Nếu chúng ta sống mà có con đường để đi thì nhất định chúng ta sẽ đến nơi đến chốn. Giống như bây giờ quý vị muốn đi đâu phải biết đường chứ, không biết đường sao đi. Thậm chí mình đến cái ho này sáng nay phải biết đường. Và thậm chí ngày xưa người ta làm ra những cái bản đồ bằng giấy để mỗi lần mình đi đâu mình mua cái bản đồ. Bây giờ thời đại tối tân hơn, bản đồ được làm trong một cái máy, chỉ cần bấm địa chỉ là cái bản đồ này chỉ lên thôi. Thì thưa đại chúng, đạo Phật là một bản đồ chỉ đường, lời Phật dạy là một bản đồ chỉ đường. Nếu chúng ta muốn đến đâu, nếu chúng ta sống muốn đến cái chỗ chân thiện mỹ, thì Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta cái cách nào để chúng ta sống và đi lên con đường chân thiện. Mình trong một cái tôn giáo có hai phần, một là nghi lễ, hai là giáo lý. Chuyện mình đến chùa mình lạy Phật nè, mình tụng kinh nè, mình đó là nghi lễ. Nhưng mà mình không phải lạy cái tượng, mà mình mượn cái tượng để chúng ta thực tập một pháp tu. Chúng ta phải rõ ràng Phật không ngồi ở trong cái tượng đó, mà cái tượng đó là một biểu tượng, tiếng Việt là một cái symbol, để chúng ta có cái hướng để chúng ta đưa tâm mình trở về. Mình làm ví dụ bây giờ mình hướng về lá cờ mình chào, đâu phải chào cái tấm vải đó, nhưng mà không thể chứa tấm vải đó, bởi vì tấm vải đó là biểu tượng cho linh hồn của tổ. Thì Phật tử mình phải hiểu rõ ràng Phật không có ngồi ở trong cái tượng đó. Tượng Phật không phải là Phật, nhưng mà tượng Phật là một biểu tượng cho chúng ta hướng về đảnh lễ để chúng ta tập tu. Mà cái mà chúng ta khó tu nhất là gì? Là cái tôi. Cái tôi tiếng trong danh từ Phật học là cái ngã. Tôi lúc nào cũng số một, tôi lúc nào cũng ngại, cho nên tôi không hạ mình với ai hết. Tại sao tôi phải chào người đó? Thậm chí mà đối với chúng ta, chúng ta cũng còn nói ông thầy ông nhỏ hơn tôi, mắc gì tôi phải gọi ông bằng thầy xin khóm, thí dụ vậy. Điều này Pháp Hòa đã từng giải thích ở những cái buổi sinh hoạt Phật. Tại sao một ca sĩ mình gặp họ mình nói dạ chào ca sĩ, bác sĩ dạ chào bác sĩ, nhạc sĩ thì chào nhạc sĩ, mà ông thầy là ông thầy tu mình cũng chào ông thầy được là sao? Vậy thì mình chào ông thầy là ông thầy tu thôi, chứ mình có chào gì đâu. Mà thí dụ như bây giờ mình lớn hơn mà mình biết chào một người nhỏ, đó là cái hạnh, cái đức của mình chứ có gì đâu. Cho nên mình trở về mình lễ một cái tượng Phật là mình tập rèn dẹp bớt. Hồi nãy Hòa Thượng nói có nhiều khi tu phải là sửa mà trừ bỏ, tại vì chỉ có khi nào trừ bỏ là Phật. Ví dụ như mình có cái tật đi chơi bỏ vợ bỏ con, mà nếu mà trừ muốn hạnh phúc gia đình trừ bỏ cái đó thì hạnh phúc mới có được, còn không trừ bỏ thì hạnh phúc không có được. Cho nên có những cái không phải là chỉnh sửa nữa mà phải trừ bỏ. Cũng giống như bệnh vậy đó, ai cũng nói thôi tôi uống thuốc giảm bệnh được, tôi muốn hết rồi. Ai cũng muốn hết bệnh, mà muốn hết bệnh thì phải làm gì? Phải uống thuốc, phải theo công thức. Cho nên mình Pháp Hòa chỉ muốn thưa với lại chúng là mình phải hiểu đạo Phật một cách cho đúng, rằng đạo Phật không phải chuyện thuần túy lại lục tín ngưỡng, có cái đó. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái đó là phần phụ trợ, phần tiếp duyên dẫn mình đi vào, chứ chưa phải là phần chính. Phong là ví dụ quý vị ngồi vào bữa ăn, quý vị vừa vào ngồi tới thì chưa biết quý vị sẽ ăn món gì, nhưng mà trước hết là đãi đại chúng một chung trà, phải không? Sau đó mình mới gọi món khai vị. Đâu phải là bữa ăn, để mình có thời gian mình chọn lựa cái món ăn, sau đó mình có kêu một món chánh, vì món chánh nó mới làm mình ngon. Cũng như thế, khi mình mới tới chùa dẫn mình vô lại Phật, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, những cái đó. Thậm chí có nhiều người đó là không bao giờ đi chùa, nhưng mà khi bệnh sẽ đến xin cầu an, người thân mất lên xin cầu siêu, đâu có sao. Đạo Phật không hề đóng cửa và quay lưng, nói tôi nhớ anh cả năm cả đời không đi chùa, bữa nay tới mời tôi đi, không bao giờ. Người mới người cũ đến đều mở cửa tiếp hết. Nhưng mà từ đó tiếp mình Cái đó là cái duyên để đưa mình vào. Đó là những món khai vị dẫn mình vào. Nhờ cuốn bảy cái thất á, bị gì nghe có một lần giảng con cái thất đầu nghe đâu không, nhờ cuốn bảy thất về chùa bảy lần nghe được bảy bài giảng không chừng thôi, và sau đó trở thành Phật tử đi chùa 70 năm nhờ có bảy thất. Như vậy thì thưa đại chúng là nếu mà chúng ta hiểu được cái gì là phương tiện, cái gì là cứu cánh. Phương tiện là những hình thức, cứu cánh là cái chỗ rốt ráo, cái chỗ tận cùng, cái chỗ mà là Phật. Bây giờ người mới vô biểu họ làm liền, họ đâu có làm, đâu có làm nổi. Ví dụ giờ người bệnh quá nó xin cầu an, Phật cũng có phù hộ đâu mà ở đâu mà cầu, muốn an phải tự mình an. Nói câu đó thì Phật tử nói dạ thôi được rồi, để tôi về tôi tự an, tôi gặp thầy nói sao tôi bất an hơn. Tôi đã bất an rồi, tôi lên chùa tôi nghe thầy nói tôi bất an hơn. Nhưng mà cái cách mình, cái cách mình dẫn người ta vào, thật sự ra mình dân cái sớ cầu đâu có an, nhưng mà đó là một hình thức để giúp cho mình an cái tâm, tâm lý mà. Thôi tôi gửi tên cho Phật rồi. Tôi gửi tên cho thầy rồi. Nhưng mà rồi từ đó thầy mới hướng dẫn mình tụng kinh, thì trong kinh đó mới chỉ mình cái cách nào để giúp cho mình an. Ví dụ như trong Quán Phổ Môn, người nào nhiều sân hận, muốn diệt lòng sân hận hãy niệm Quan Âm Bồ Tát. Mặc dù hình thức là ngồi niệm, mà khi mà người đó mình lo niệm Phật thì hết sân. Thường thường là mình nổi cơn giận là mình hướng về cái người mình đang giận, nhớ tới cái chuyện họ làm mình giận. Bây giờ đừng nhớ tới người đó, không nghĩ tới chuyện họ làm, niệm Quan Âm, nghĩ hình Quan Âm, cái cơn giận nó lắng xuống. Như vậy hết giận là cứu cánh, còn phương tiện là niệm Quan Âm. Còn nếu mình không có đọc cái phẩm Phổ Môn đó, mình không biết. Đó không còn mới nói cái sự thôi, là ngồi lần chuỗi niệm Quan Âm. Cũng giống như một đứa con nít mà nó ngủ mà nó nightmare, nó la lên, nó thấy ma, mình chạy tới mình ôm nó. Ôi con yên tâm đi, mẹ đuổi ma đi rồi, con có mẹ đây nè. Nó không còn nghĩ tới ma. Nhưng mà mình muốn nhát một đứa nhỏ không cho nó làm việc, mình không muốn. Con đi vô đó ông kẹ bắt con đó. Mình đem cái hình ảnh của ông kẹ mà chưa hề biết ông kẹ là cái ông gì, nhưng mà nó sẽ hiểu rằng ông kẹ là cái ông xấu. Thì cũng cái hình ảnh đó mình muốn trấn nó, cái mình lấy cái hình ông kẹ mình nhát nó để cho nó đừng muốn làm cái chuyện đó, nó nhớ ông kẹ. Như vậy thì cái tâm của chúng ta chỉ cần chuyển hướng, hướng về cái lòng. Đức Phật dạy cho ngài La Hầu La ở trong một bài kinh. Cái bài kinh này đơn giản lắm thưa đại chúng, nhưng mà nó lại là rất quan trọng. Mà chính ngày xưa vua A Dục đã cho người khắc cái bài kinh này trên một những trụ đá, hầu nhắc nhở người xuất gia lẫn tại gia ghi nhớ cái bài kinh này. Mà vua A Dục là sanh sau Phật 100-200 năm, và sau này ông thấm nhuần lời Phật dạy và ông cho người khắc bài kinh này ở trên trụ đá. Cái lời mở đầu của bài kinh này: La Hầu La, người nghĩ thế nào, mục đích của cái gương là gì? La Hầu La trả lời: Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. Cũng vậy Đức Phật dạy: Này La Hầu La, sau khi phản tỉnh nhiều lần hãy hành thân nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần hãy hành khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều lần hãy hành ý nghiệp. Cái gương á là để soi mặt, mà khi mình có soi mặt thì mình mới biết được cái diện mạo của mình nó đang lem, nó đang sạch, nó đang đẹp như thế nào. Cũng như thế, một người sống trong đời phải có phản tỉnh. Không có phản tỉnh thì không bao giờ biết được mình đang sống như thế nào. Thưa đại chúng, nhiều khi á, Pháp Hòa ví dụ như có một bữa nào mình đi về, thôi giờ Pháp Hòa nói chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua có một cô Phật tử á, từ Việt Nam sang, mới sang được có một ngày à, mới biết Pháp Hòa sắp sửa đi Vancouver, mà cô có người bạn ở đây. Cô mới gửi cho Pháp Hòa một cái túi bột ngũ cốc để giao lại cho người bạn đó. Cái Pháp Hòa cũng xách cà tơn mà đi vô cái tiệm nước và mua chai nước lọc uống, xong để cái giỏ đó xuống, trả tiền xong đi lại ghế ngồi tỉnh bơ, uống hết chai nước rồi ngồi đọc sách rồi đàng hoàng. Sắp sửa tới giờ đi á, cái ngó lại cái ủa sao cái địch mất tiêu. Cái thì Pháp Hòa mới nhớ là hồi nãy Pháp Hòa đi vô trong nhà vệ sinh, chạy vô trong đó không có, nhìn vô cái thùng rác luôn, hết lên cái thùng rác cũng không có. Nó ủa không lẽ họ thấy, tại vì thường thường ở phi trường mình để một cái vật gì mà không có ai coi chừng chút xíu sau là họ bỏ, sợ họ đem vứt thùng rác đi. Ủa không có, thôi nên chết rồi, bây giờ sao nói với cái cô này thế. Đi ra cái bắt đầu Pháp Hòa dừng lại khoảng chừng một phút để nhớ lại coi cái quá trình mà hồi nãy mình từ trong đó rồi đi ra mình ghé đâu, nhớ trực lại để trong cái tiệm nước. Chạy tới thì cái cô bán nước, cái cô đứng tính tiền, cổ biết cổ mới đưa cái túi đó. Vì vậy thì quý vị thấy có nhiều khi á, mình cầm cái chìa khóa vô tới cửa mình dục đâu đó, một lát tới hồi cầm cái chìa khóa kiếm nát nhà không ra, không nhớ cái chìa khóa để đâu. Chỉ cần ngồi yên lại, bắt đầu review lại cả cái quá trình bước vô nhà, hồi nãy mình đi đâu, thì lập tức nhớ được cái chìa khóa. Trong kinh có kể câu chuyện có một người bị rớt một cái viên ngọc ở xuống nước. Bao nhiêu người nhảy xuống nước bơi móc để mà tìm, làm sao tìm một viên ngọc ở dưới bùn nổi. Thì có một vị thông minh hơn, nói tất cả các vị hãy lên trên này ngồi đi, ngồi cho nước bùn nó lắng xuống đi, một lát nữa bùn nó lắng thì cái viên ngọc đó nó chiếu sáng ở dưới nước, thì mình sẽ biết nó ở đâu mà đi tìm. Cũng như thế, người mà tụng kinh mấy mươi năm tu cỡ nào đi nữa mà mỗi ngày thiếu sự phản tỉnh thì ba nghiệp vẫn tạo xấu, điều xấu như thường. Nhiều khi mình đi vô trong chùa mình làm công quả mà thiếu sự phản tỉnh, lời nói của mình cũng làm cho người ta tổn thương, hành động của mình cũng làm cho người ta tổn thương, vì mình là sếp của công quả, mình là boss của mấy bà công quả. Mấy bà công quả vô đây phải nghe lời tôi, cho nên người ta sẵn sàng nghe lời mình. Nhưng nếu mình dùng lời nói như thế nào để người ta có thể người ta tiếp nhận lời nói mình một cách dễ dàng. Như vậy thì đại chúng thấy rằng tu theo đạo Phật không phải là chỉ tụng kinh lại Phật, mà chúng ta phải có thời gian phản tỉnh lại mình, để coi cái lời nói của mình, hành động của mình, sự suy nghĩ của mình nó có tác hại cho bây giờ. Có nhiều khi mình nói cái lời đó bây giờ không tác hại, ngay cái giây phút mình nói có thể chưa tác hại, nhưng hai ngày sau lời nói này nó lan ra ngoài, tác hại vô cùng. Đó là Pháp Hòa nói là tương lai. Tương lai có nghĩa là có sau cái buổi nói chuyện này, chứ không phải là đợi tới 10 năm sau, 20 năm sau. Chứ tương lai là cái gì mà có thể sau cái buổi đó là nó tác hại. Đức Phật dạy tiếp, này La Hầu La, nếu trong khi phản tỉnh người biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa đến hại cả hai, thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ. Ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta ba cách phản tỉnh. Một là phản tỉnh trước khi muốn làm, khi mình khởi cái ý muốn làm. Cái thứ hai là đang làm. Cái thứ ba là đã làm. Thì thưa bây giờ Đức Phật dạy là khi chúng ta muốn làm một cái hành động, muốn làm thì chúng ta phải suy nghĩ. Hồi nãy bà Thượng có dạy đó, thiền là gì? Là tịnh lự. Lự là suy nghĩ. Chúng ta thanh lọc lại suy nghĩ của mình, tĩnh lặng lại sự suy nghĩ của mình. Cho nên giây phút nào mà đại chúng chúng ta có sự phản tỉnh ở cái hành động của mình mà nhà Phật gọi là thân nghiệp đó, thì giây phút đó chúng ta có thiền quậy. Không cần nói trời để tôi lên cái bộ đoàn tôi ngồi, tôi tréo cái chân tôi lên rồi ngồi y như tượng Phật, vậy gọi là kêu phản tỉnh đó. Nhiều khi ngồi ngay trên ghế, trước khi muốn làm chúng ta suy nghĩ. Không phải, ví dụ thấy một cái đồ người ta để quý giá quá mà không có ai, người ta bỏ quên mà không có ai thấy đó, vừa khởi ý niệm lấy cái này. Nhưng mà lại chúng để ý nha, có nhiều khi á, cái con ma, cái ma nghiệp ăn cắp á, nó có cách nó nói đó, đâu có sao đâu, mình lấy cái mình bán cái này mình làm từ thiện. Nhiều khi trong cuộc sống của mình hai chữ từ thiện á, hai cái chữ từ thiện á, mình làm quá trời quá đất tội lỗi, nhưng mà để tiền này làm từ thiện cái xong. Có cái anh đó đi câu cá, anh nói với Pháp Hòa đó là con câu cá con đâu có ăn, con cho không à. Pháp Hòa mới nói như thế này: nếu mình thương người ta, mình muốn cho người ta ăn thì có hàng ngàn món, chứ đâu phải là chỉ có món cá đó đâu. Tại sao phải vì cái chuyện đi câu cá cho người ta ăn con cá mà để chúng ta tự chuốc một cái nghiệp của mình? Tự nhiên còn một con cá đang sống như vậy, không, rồi cái mình đi câu nó lên mình đem cho người khác ăn, mình thật tâm mình muốn giúp người ta có ăn hàng ngàn món ăn, đâu có riêng gì con cá đâu. Nhưng mà coi chừng cái chữ mà từ thiện giúp người ta ăn á, nó lừa mình á, vì mình có cái thú, cái vui đi câu cá, nhưng mà mình không có nói, mình nói là tôi đi câu để cho người ta ăn. Cho nên thường nhà Phật gọi là cái đó là gì? Thiên ma, con ma trời, nó ghê lắm, nó có cách nó nói. Ví dụ như là mình trả giá, trời ơi, trả mạt rẹt cái bà bán vậy đó. Mà với cái câu tôi trả cho chùa, mà tôi trả giá cho chùa, mà tôi hạ tiện được cho chùa đồng nào đỡ đồng đó. Nhưng mà mình đâu có biết rằng đỡ có 2-3 đồng mà mình mất tính tâm của một cái người bán hàng. Tôi sợ mấy cái bà trong chùa họ nói mấy cái câu như vậy đâu có hay, phải không? Thành thử là nhiều khi mình quên cái phản tỉnh. Pháp Hòa muốn giới thiệu cái phản tỉnh. Đức Phật dạy là phản tỉnh là có nhiều lúc mình nghĩ mình làm việc đó thiện, nhưng mà chắc không, chắc nó thiện chưa, hay là sau đó một cái tác hại. Cho nên ở trong chùa nhiều khi mình có thiện tâm thiện chí, nhưng mình thiếu sự phản tỉnh qua hành động của mình, thì cuối cùng quý thầy đi giải quyết nó còn hơn cái đó. Quý thầy đi giải quyết những cái chuyện lục đục do hành động với nhau, hay là anh em cư xử với nhau thiếu sự phản tỉnh, vợ chồng cư xử với nhau thiếu sự phản tỉnh. Có nhiều lúc á, chỉ cần mình quay trở lại, mình có một cái hành động nhỏ thôi mà mình thấy cái người đó vui hẳn ra. Cho nên thật xưa đại chúng là tu theo Phật là ngay trong đời sống này. Và lời Phật dạy cho chúng ta chuyển hóa ngay trong cuộc sống của con người chúng ta, chứ không có nói chuyện gì hết. Và đừng bao giờ hiểu lầm là đạo Phật dành cho mấy bà già. Đạo Phật là dạy cho mình tu để mai mốt mình lên cực lạc thiên đường mình ở. Trời ơi, đổ công ra sống mấy chục năm trời để mai mốt mới được. Đâu có cái chuyện là rủ nhau đi cấy đi cày. Bây giờ khó nhọc có ngày phong lương, mình phải có an lạc ngay trong giây phút này. Nhưng mà nếu như mà mình chỉ nói thôi, nó ủa sao tôi tu mấy chục năm mà trong gia đình tôi không hạnh phúc gì hết, thì mình phải phản tỉnh là cái cách tu của mình. Mình tu nào? Mình chỉ tu ở hình thức mà mình chưa tu được nội dung. Có thể là mình tụng kinh mỗi ngày nhưng mình chưa ứng dụng được lời Phật dạy trong đời trong mỗi ngày đó. Cho nên chính mình đã làm cho một số người, người ta nhìn đạo Phật một hình thức lệch lạc vô cùng. chính những người Phật tử mình có những cái nhìn đạo Phật lệch lạc, chứ đừng nói tới những người ngoại đạo. Phật tử mình cũng chưa hiểu đạo Phật để làm gì nữa, và mình chỉ nghĩ rằng đạo Phật là cúng vậy đó, rồi khi nào mà có chuyện gì tới xin van xin vậy đó. Mà đức đặc biệt của đạo Phật là cung ứng cho một người tín đồ một phương pháp tu hành để chuyển hóa bản thân mình, để hoàn thiện con người mình, để làm hoàn thiện hoàn cảnh, chứ không có gì khác đâu. Cho nên thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ như vậy, để mình không có, đừng có nghĩ sai đạo Phật. Và nếu có ai xuyên tạc thì chúng ta, một là chúng ta có cơ duyên nói cho họ nghe, còn nếu mà mình thấy rằng anh có nói gì nói, tự tôi biết tôi đang làm. Không, phải ví dụ như á, mình cái hoa đó là cái hoa lily, người ta nói ta hoa lan hoa gì đó, mình cũng không có gì cả, tại vì mình biết rõ nó là cái gì. Cho nên Pháp Hòa thường hay ví dụ, khi chúng ta xếp áo, chỉ cần chúng ta nắm ngay cái sống áo này là hai cái tay áo nó tự nó vào khuôn này. Chỉ cần nắm cái sống áo lên thì hai cái tay áo nó vào khuôn ngay. Phật tử mà chỉ cần nắm được cái then chốt của đạo Phật thì tự động mình vô khuôn hết. Bản thân không nhìn, không hiểu đạo Phật lệch lạc, và không để cho người khác hiểu đạo Phật lệch lạc. Và khi mình không sống lệch lạc rồi thì mình sống ngay thẳng, thì tự người thân của mình sẽ là một bài pháp sống động giúp cho người thân mình hiểu đạo Phật. Ví dụ có ai đó họ làm một cái điều gì không đúng đó, người làm chứ mắc mớ gì đâu. Để ví dụ quý vị làm bánh tiêu, như công thức làm bánh tiêu y như vậy mà người chiên không phòng đâu có thể đổ thừa công thức được. Có thể là mình ủ bột chưa tới, hoặc là một nguyên do nào đó. Nó tại sao tôi vẫn ủ bột như vậy mà nó không nổi? Anh này giấu công thức. Dạ không, công thức là như vậy. Mình làm cuốn rượu, tại sao men trộn trong nếp lầy vò với nước muối mà không ra nước ngọt? Tới hồi phát hiện cái chỗ nó không đủ ấm. Nó đủ ấm thì nó sẽ ra chất ngọt, tại vì thiếu duyên. Nếu không ra chất ngọt là thiếu duyên, mà thiếu một duyên thì làm sao cái quả nó có được. Cho nên là nhiều khi mình tụng kinh có chuông mỏ, có bài bản nha, có áo tràng nha, có chuỗi nha, đủ hết, bài bản lắm. Nhưng mà thiếu duyên thôi, ứng dụng. Mà thiếu duyên ứng dụng thì người ta nhìn mình, ta nói này, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu đạo Phật vậy nè. Ta nói mình, chính mình cũng làm cho người khác không hiểu đúng đạo Phật. Thì thưa, bây giờ Pháp Hòa thưa với đại chúng là cái bài kinh này Đức Phật dạy khởi đầu là phản tỉnh rồi. Và chúng ta phản tỉnh việc làm trước khi làm. Ví dụ bây giờ á, mình chưa biết hút thuốc, tự nhiên buồn quá, gia đình hạnh không hạnh phúc gì đó, bất cứ một cái gì xảy ra, bắt đầu bạn mình rủ. Khi buồn có một điếu thuốc á, phì phà khói thuốc lân lân, làm cho mình quên hết chuyện trần gian. Nghe cũng có lý, kéo điếu thuốc ra. Và lúc mình làm mình đâu có nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng giải buồn. Nhưng mà khi đó buồn không được giải, mà bắt đầu nó sanh nó ghiền. Như vậy là cái hậu quả của nó là sẽ ghiền thuốc. Mà thưa đại chúng, ghiền thuốc rồi á thì có những cái gì nó tiếp nữa? Miệng hôi, người hôi, phổi nám, tốn tiền. Một điếu thuốc mà quá trời tác hại. Một ly rượu uống vô say xỉn. Nói lại chuyện bí mật bây giờ bật mí. Rồi cuối cùng, hồi xưa mình có một người yêu thầm kín, do một ly rượu say bây giờ hết thầm kín, công tình giấu mấy chục năm. Giờ ly rượu nó phanh phui ra. Mình nếu mình uống rượu, mình thiếu sự suy nghĩ. Cho nên Đức Phật nói trước khi hành động phản tỉnh, trước khi tu làm. Thì ở đây là Đức Phật dạy chúng ta phản tỉnh trước khi làm. Đức Phật dạy Ngài Hà La Hầu La tiếp. Quý vị có biết Ngài La Hầu La là ai không? Ngài La Hầu La là con trai của Thái tử Siddhartha, mà nói cho dễ hiểu là con trai của Phật.
Một thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, nhất định chớ làm. Nghĩa là khi mà chúng ta soạn tỉnh rằng hiện tại này nó có tác hại đến mình, tác hại đến người, tác hại đến tương lai, một bức thiện nghiệp không làm. Ngài giải tiếp: này La Hầu La, nếu sau khi phản tỉnh người biết thân nghiệp này ta muốn làm, thân nghiệp này của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại người, không có thể đưa hại cả hai, thời thân nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc, một thân nghiệp như vậy là thiện, này La Hầu La, nên làm. Quý vị thấy bây giờ mình tưởng đâu là kinh Phật là cái gì ngút ngàn ở trên mình với không tới, nhưng mà thật sự ra tất cả những lời kinh không ngoài những cái này đâu. Ngày hôm qua hôm kia khi ngồi ăn cơm với các chú, chiều ngồi ăn cơm xong rồi sẵn các chú đông đủ, Pháp Hòa mới nhắc như vậy nè. Pháp Hòa mới nói rằng có một hôm thầy ngồi thầy nghiệm một chuyện, thầy mới thấy có nhiều khi một ngày chúng ta không bước lên chánh điện lễ Phật một lễ, có thể chánh điện chúng ta không bước lên, nhưng mà hình như cái nhà cầu không bao giờ mình không tới. Ngày nào ít nhất cũng một lần hai lần bước vô cái nhà cầu, mà có thể mình bỏ rơi chánh điện trong một ngày hai ngày mình không lên. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy và mình nghiệm có phải không đi đâu mà rời cái toilet được không? Cho nên là thiên hạ người ta biết ý lắm, toilet làm đầy đường để làm gì? Để chúng ta xả cho nó nhẹ. Cái chỗ mà người ta chúng ta gọi là toilet, nhà xí, là chỗ mà hôi dơ không ai muốn tới, nhưng mà phải tới, phải không? Phải tới, không tới được. Cho nên là mở đạo tràng khóa tu chứ toàn là lo chuyện ăn ngủ giải quyết tu, chuyện chữ tu thì chưa nhiêu, mà tới là phải có toilet không. Cái chuyện mà nói tổ chức khóa tu nghĩa là cái chuyện gọi là đầu tiên là hỏi là giải quyết chuyện vệ sinh ở đâu, quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi mình thấy trong cuộc sống của mình hàng ngày có những cái mà mình quên, chẳng hạn như lên lại Phật, lên chánh điện có thể mình quên, nhưng mà cái chỗ đó không thể nào không tới. Mà hãy tới chỗ đó rồi thì phải sao? Phải dọn dẹp sạch sẽ. Mà Pháp Hòa mới nói với mấy chú á, tu ở đâu không biết, mà cái chuyện hàng ngày như là chùi nhà cầu, chùi nhà tắm, quét sân, quét nhà, chưa làm được thì chưa tu gì được hết. Chùi nhà cầu là chùi cái tắm. Bây giờ mình đi vệ sinh mà nó lỡ, nó dính, nó dơ một cái đó, chỉ cần có cái cây sẵn người ta để đó, chỉ cần chùi rửa là nó sạch trơn, để chi cho nó khô queo rồi cực. Xin lỗi, khi mà nó dính nó khô rồi là phải đưa nước vô mà ngâm đợi một hồi cho nó mềm, chứ đâu phải bình thường. Thì cuộc sống của mình nó có những cái chỉ, nó chỉ cần vừa khởi chúng ta dẹp nó liền, không bao giờ mất công. Có những ông nhỏ nha, sáng có bà dặn đi học là phải mặc cho ấm. Dạ dạ, mà rốt cuộc đâu có mặc gì đâu, ăn mặc như mùa hè vậy đó. Mùa đông là không quà, mà có ở nhà mà không đi giảng là sáng nào phải xuống chạy xuống coi, rờ từng ông, rờ cái chân đâu có mặc đồ ấm. Mà tới giờ đi học rồi mà bây giờ mặc như vậy, mà ở ngoài đường trừ mấy chục độ, sáng nào Pháp Hòa cũng coi độ, coi ngoài có bao nhiêu độ để mà nhắc nhở mặc quần áo. Có bữa xuống thấy trừ 20-30 độ mà ăn mặc mỏng manh, Pháp Hòa biểu đi vô thay quần áo trở lại, ra là trễ học. Pháp Hòa mới nói tại làm sao có những cái việc mình chỉ cần một phút một giây là mình giải quyết và không delay bất cứ cái gì hết mà không làm. Mình ví dụ như cả nhà ăn cơm chiều xong rồi, rửa cái chén hết rồi, bây giờ buổi chiều tối uống một ly sữa, rửa cái ly sữa đó úp lên, ăn một cái miếng kem rồi rửa cái chén bút lên, nó có mất mát gì đâu. Chỉ cần 10 giây thôi là đã xong việc rồi, không làm, để cái đó. Mà một người làm được thì 10 người trong nhà làm được. Mà rồi hồi cái là một xin chén sau giờ cơm, Rồi cái người mà người ta rửa sạch sẽ rồi, người ta vô ta thấy một xin chén là ta nổi anh hùng ta lên rồi, phải không? Rồi bắt đầu từ một cái việc nhỏ đó mình tạo cho người ta cái khẩu người ta phải nói. Rồi người ta cũng rửa mà người ta dằn dặn, cái bắt đầu mình đi ngang rửa mấy cái chén mà sừng. Ủa, rồi cái người ta mới nói tại ai. Thành thử quý vị thấy trong cuộc sống nó cứ người này lay người kia khơi người nọ. Từ một cái duyên này nó khởi cái duyên khác, rồi cuối cùng chúng ta tạo một cái hoàn cảnh trong gia đình bất an, rồi xã hội. Một cái người mà họ tối á, chỉ dụ cái vụ mà cái xin chén thôi mà vợ chồng gây lộn, sáng ra bắt đầu mặt mày không vui, vô trong hãng bắt đầu ảnh hưởng nhân công trong chuyện trong tiệm làm. Một cái chuyện nhỏ thôi, từ một cái chén, hai cái chén, rồi cuối cùng nó lây những cái chuyện quan trọng hơn. Cho nên thiếu phản tỉnh thì hành động rất là dở. Bây giờ mình phản tỉnh hành động mình trước khi làm rồi, Phật dạy phản tỉnh đang khi làm. Ví dụ ha, có nhiều lúc quý vị ví dụ thôi, mình ngồi chơi với bạn cái mình thao thao mình nói về một người nào đó, cái bà vợ mình thấy mình hơi đi bắt đầu lấn sân rồi đó, vỗ cái chân mình cái để mình dừng lại, không nên nói tiếp cái chuyện đó, không nên nói. Không biết ở đây quý vị thỉnh thoảng cũng gặp cái trường hợp có những cái chuyện mà người kia nói mà mình dừng không kịp, cái mình giả bộ mình đánh cái người kia, hoặc mình đưa một câu chuyện khác để đưa cái câu chuyện này nó sang, để nó tắt nguồn liền. Bởi vì mình biết rằng cái câu chuyện nó đang diễn biến tới cái hồi lâm ly mà có chuyện này. Quý vị thấy điều đó mà trong cuộc sống thường đó, có nhiều khi đang ngồi mà Hòa thấy đang nói chuyện mà Hòa thấy hình như tình hình căng thẳng rồi đó, là Hòa giả bộ Hòa kiếm chuyện khác Hòa khơi lên. Để chi vậy? Mình dừng cho nó lại. Vì cái người nói đang hăng say nói, thiếu phản tỉnh. Mình là cái người ở ngoài nghe, mình có cơ hội phản tỉnh và mình thấy rằng câu chuyện này không nên tiếp tục, hoặc là cái điều này không nên nói trước mặt cái người đó. Có một cái ví dụ, cái người đó họ sợ chết, bác sĩ nói họ sắp mất rồi, mà người nhà là quyết định không cho người này biết. Ví dụ vậy đi, mình tới mình thăm mình nói ồ bác bữa nay sao, cái gia đình mới nói thiệt. Dạ, bác sĩ nói mẹ em ba em còn có mấy ngày nữa thôi, chị vô chị thăm, mà gia đình tao quên dặn chị vô chị đừng nói. Bác trời ơi, con đâu có ngờ 4 bữa nữa bác chết. Thì mình cái bắt đầu mình vô một cái bà kia bác chưng hửng mà nghe mà hỏi tới cái mình bước vô mình nghe xong rồi đấy, cái pháp hoài chạy tới mô Phật có nói bàn kia kìa. Tức là mình lái đi. Trong cuộc sống của mình có nhiều khi mình phản tỉnh trước khi làm, nhưng mà nếu như trường hợp mà mình lỡ quên phản tỉnh trước khi làm, mà trong khi mình làm mình phải phản tỉnh. Trong khi mình nói, trong khi mình nghĩ, trong khi mình làm. Có nhiều khi mình quyết định ngày mai là mình sẽ làm việc đó đó, nhưng mà tối nay có thời gian suy nghĩ kỹ lại. Có hai vợ chồng đó quyết định là ngày mai ra ngoài luật sư ký giấy, thì bà má vợ mới năn nỉ hai vợ chồng: tối nay má chỉ xin tụi con cho má một món quà thôi, là hai con ngồi lại nghe cái bài giảng này của thầy, rồi ngày mai tụi con quyết định sao đó má tùy thuận. Hai vợ chồng nghĩ thôi cũng được, đằng nào mình cũng không có cơ hội nữa rồi, thôi bây giờ mấy tháng nay mình toàn là người hướng không à, nói chuyện toàn qua phone, hey you, you ký giấy xong chưa, you gặp luật sư chưa, mà là lúc mới quen, lúc còn ngọt ngào, anh ơi. Còn mà hễ mà hết là hey you, you làm đó chưa. Bắt đầu ngồi xuống nghe xong một bài giảng, sáng ngày mai quyết định hấp trở lại thì hạnh phúc vô cùng. Cho nên thưa đại chúng là có nhiều khi trước khi mình làm việc gì mình phản tỉnh, trong khi mình đang làm, trong khi mình đang nói mình cũng phản tỉnh. Nhiều khi á mình làm nửa chừng rồi á mình dừng còn hơn là mình làm tiếp. Giống như mình trồng một cái cây xuống rồi mình mới phát hiện rằng đất ở chỗ đó không tốt, mình có quyền đưa cái cây đó ra trồng ở chỗ khác, đừng có tiếp tục ô thôi lỡ rồi làm luôn. Một cái việc nhỏ, ví dụ như chị ăn chay, sáng mùng 1 rằm quên ăn chay, thấy mấy đứa nhỏ nó chiên đồ ăn sáng ngon quá, bóc bỏ miệng ăn, ăn xong đi tới luôn nhìn cuốn lợn của chắc bữa nay rằm mà má không biết ha. Trước khi làm quên phản tỉnh, trong khi nhai phản tỉnh cuốn lợn, giật mình thấy ngày mùng 1 ngày rằm, má không biết ha, thì dừng ngay chỗ đó ăn chay kể từ giây phút phát hiện. Còn đằng này thôi lỡ rồi con đưa má ăn luôn, mai má ăn bù. Cái này khôn quá. Quý vị hiểu được cái chỗ mà ví dụ mà mình có bị đấy không hà? Có không? À. Nhưng mà nếu ai mà lỡ có mà nó phải lỡ rồi để má ăn luôn phải không? Thì phải nhớ là mình vừa phát hiện bởi vì một miếng thịt mà mình nhai với lại một ngày ăn chay thì cái ngày nào đó còn dài hơn để mình sửa. Một cái ví dụ thứ hai, khi mình đi trên một con đoạn đường, đi càng ngày sao thấy con đường đó nó càng lạ, nó hình như mình cảm nhận là nó không đúng đường. Mà nếu có ráng nữa thì chút nữa thôi, mà khi một khi đã xác định mình đã trật đường rồi thì chúng ta phải làm gì? Phải quay lại thôi, chứ không thể nào tiếp tục cùng đi nữa. Trong kinh Địa Tạng, có người đi lạc đường kia, đi vào cái chỗ hiểm nạn, có một thiện tri thức thấy sai, nắm tay người đó dẫn ra. Ô hay, người có đạo lực gì mà dám đi vào con đường hiểm nạn này? Dẫn người đã ra khỏi rồi, lúc từ biệt nhau, vị thiện tri thức còn nhắc: người phải nhắc nhở người khác chớ đi vào con đường hiểm nạn này nữa. Nhớ không? Kinh Địa Tạng có nói cái điều đó mà. Như vậy thì người đi không thấy, người khác thấy dẫn ra. Dẫn ra rồi, nhớ cho một lời khai thị, đừng có làm nữa. Chữ khai là mình mở cho người ta, chỉ bài cho người ta. Chứ chữ khai thị nó không có cái gì. Nhiều khi mình nghĩ cái chữ nó lớn quá, thôi bây giờ mình nghĩ đơn giản thôi. Mẹ có thể khai thị cho con, nhưng mà nhiều khi con cũng có thể khai thị cho mẹ. Tại vì nhiều lúc mẹ không hiểu được cái chỗ đó, con nó thấy xa nó hiểu hơn. Nhiều khi mình mấy cái đơn về, cái gì mình cũng yes hết, nguy hiểm lắm. Cho nên quý vị biết bây giờ là người ta bị gạt trên phone nhiều lắm đó. Nó gọi vô, nó hỏi anh chị có phải tên đó không? Yes. Thật sự ra là nó đã điền cái đơn trả tiền hết rồi, chỉ cần confirm là are you, mình confirm yes, tức là mình authorize, mình ủy quyền cho cái người kia mất tiền. Trên phone bây giờ nhiều lắm, họ có những chương trình họ nói với mình đó. Cái gì mà người ta gọi tới mà không có biết chắc á thì làm ơn no. Cho nên trong cuộc sống nhiều khi họ nói là say no, tập say no đi. Chứ có nhiều người họ rất là dễ thương, ai nhờ gì cũng yes hết á, mà cuối cùng làm được. Yes mà quên phản tỉnh mình làm nổi không? Phải là ví dụ có nhiều người nói chị, tôi có chuyện nhờ chị mà chị phải hứa cho tôi chị làm nghe không? Nói trời, chị phải nói cho tôi biết chuyện gì, tôi phải coi coi tôi làm được không. Tôi mới nói không, bây giờ chị phải nói, chị hứa đi rồi tôi mới dám nói. Nói dạ không, tôi biết chị hứa, tôi nói yes rồi chị biểu tôi làm gì. Mà có nhiều khi người ta nhờ mình, người ta nói vậy, phải hứa cho tôi mới nói. Thì mình có phản tỉnh mình mới nói dạ không, tôi phải biết cái điều đó khả năng của tôi có hay không mới được chứ. Mà hoặc là mình nói khéo hơn, nếu mà điều đó không hại người, không hại mình thì tôi mới yes được. Thì thưa đại chúng, là Phật dạy là đang khi làm cũng giống như mình đang lái xe mà mình đi, mình cảm thấy hình như đường này hơi lạ lạ, thôi để ráng chút nữa coi nó có cái gì khả quan không. Mà càng đi lạ rồi là phải quay. Quý vị biết từ chùa Trúc Lâm mà vô chùa Tây Thiên nó có 45 phút thôi, mà đường rất dễ đi. Có cái bữa đó cái anh Phật tử đó, anh chở Pháp Hòa, mà Phật tử ở trên chùa đang chờ. Pháp Hòa mới nói anh đi nhỉ? Thầy yên tâm, thầy nhắm mắt thầy ngủ đi để con. Anh đi một chặp, Pháp Hòa mở mắt sao đi hoài không thấy tới. Pháp Hòa nói anh hình như không phải được. Thầy yên tâm thầy ngủ đi để con. Đó rồi mình cũng cái vụ yên tâm ngủ đi để con. Một lát 3 tiếng đồng hồ đi vô trong rừng mà hết xăng luôn, mất signal luôn. Ảnh cầm cái phone ảnh bấm không có signal luôn. Pháp Hòa mới nói mô Phật. Nghĩa là quý vị thấy không? Ê, cho nên á, rồi có một cái ngày kia, có một vừa rồi đó, có cái bà đó, hai vợ chồng đi tới nhà người con ăn một cái lễ gọi là Thanksgiving. Thì bà má mới nướng cái bánh pie mà làm bằng trái bí đỏ đó, gọi là gì? Pumpkin pie. Ông chồng lái xe xuống cái đường đi tắt sao mà nó lún xe. Quý vị biết không, đi vô một cái bụng sình lún lún lún. Cuối cùng ông chồng chết trong chiếc xe. Bà vợ nhờ đu ra được cái xe đó mà sống được ở một cái giữa một cái đồng không kiếm được người khác đó, nhờ mấy cái bánh pie đó. Mà người con thấy cha mẹ hứa với mình đi tới ăn tiệc với mình mà không thấy, cuối cùng đi báo cảnh sát đi tìm thì cứu được bà vợ sau 48 tiếng hay là 36 tiếng gì đó. Thì ông chồng chìm chết ở trong cái đống cái vũng sình đó. Thì bà vợ là nhờ cái bánh pie mà sống. Thì Pháp Hòa nói trong cuộc sống của mình, nhiều khi mình đi rồi mình thấy nó không ổn rồi là phải quay. Cho nên trong Bồ Tát giới mới nói, nếu biết chỗ hiểm nạn mà vẫn đi cũng phạm lỗi. Cái câu đó đâu có nghĩa là lỗi gì, có nghĩa là chúng ta biết cái chỗ hiểm mà chúng, nhưng mà nếu không thành luật thì chúng ta đâu có tuân thủ. Pháp Hòa ví dụ như mình biết cái chỗ đó là cái chỗ nguy hiểm thì ai dạy gì tới, mình có phản tính. Ở bất cứ một thành phố nào nó cũng có những khu vực rất nguy hiểm. Mình đi tới khu vực đó là có thể bị giật đồ hay bị hành hung. Cho nên mình đi tới chỗ đó mình phải cẩn thận, bớt nãy vân vân. Phải không? Thành phố nào nó cũng có những khu vực như vậy. Thì mình tự đi mình phải biết chứ. Rồi thì Đức Phật dạy là trước khi làm động, rồi sau khi hành động mình phản tỉnh cái điều này nó có thiện hay là không thiện. Đức Phật dạy tiếp, thân nghiệp này đang làm, thân nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ. Này La Hầu La, nếu khi phản tỉnh người biết thân nghiệp đang làm bất thiện như vậy, là người hãy từ bỏ một thân nghiệp như vậy. Nhưng nếu La Hầu La, trong khi phản tỉnh người biết như sau: thân nghiệp nay ta đang làm không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Thời thân nghiệp này là thiện nghiệp, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc. Thân nghiệp như vậy, này La Hầu La, nên cần tiếp tục mà làm. Đức Phật dạy á, hồi nãy Hòa Thượng dạy mình cũng vậy, chỉ có ba điều thôi. Bây giờ á, con người mình là một là nói, hai là làm, ba là suy nghĩ. Mà tất cả mọi cái lời nói và hành động của mình từ đâu? Từ cái mình suy nghĩ. Mình mà suy nghĩ sai là mình nói sai, làm sai. Mình suy nghĩ đúng là nói đúng, làm đúng. Như thế thì thưa đại chúng, quý vị cứ nhớ là đạo Phật dạy cho một cải thiện một con người. Bây giờ nếu mà một con người mà ba nghiệp được an định rồi thì có phải hoàn cảnh an định theo không? Như vậy cái khổ là do mình, hằng ngày mình nói năng. Cho nên đó, cái đạo tràng là gì? Là cái nơi chốn để mọi người tập hợp lễ tu. Ví dụ như cái ho này nè, nguyên ngày hôm nay cái ho này là đạo tràng nè. Chúng ta đến đây để chúng ta làm thiện nghiệp, nói bằng thiện nghiệp và suy nghĩ bằng thiện nghiệp. Cho nên mình ăn cũng ăn chay, ăn làm thiện, nói cũng làm thiện. Mà chỉ cần mà mọi người làm thiện như vậy thì tự nhiên bây giờ hiện tại trong ho này có 500 người, 500 A-la-hán mà đều làm hạnh phúc cho nhau. Thế là đạo tràng này. Chỗ nào có tu hành là có đạo tràng. Vì chúng ta có đạo tâm và chúng ta nương theo đạo lực của nhau. Mỗi người đều có cái lực tu của mình, ai nhìn mình cũng có thể hướng tâm. Cho nên chỉ cần chúng ta có được một cái sự phản tỉnh, phản tỉnh hành động, lời nói, ý nghĩ, bản thân mình tự hoàn thiện, tự động gia đình mình từ từ nó sẽ hoàn thiện. Bởi vì cái hoàn cảnh là do tác nhân, con người mình tạo nên hoàn cảnh. Nếu như cái gia đình đó mà vui vẻ hạnh phúc, mình vô mình cảm nhận được cái năng lượng hạnh phúc. Nhưng mà nếu gia đình đó luôn luôn gây gổ, mình vô mình cũng cảm nhận được cái năng lượng của sự sân hận. Bây giờ Pháp Hòa nói gần một chút, một người mà sống nhẹ nhàng nó có hiện lên cái nhìn cái thân tướng không? Có chứ. Người mà hay câu có hay quạo quọ nó hiện lên cái tướng, cái nhất là cái gương mặt. Cái người mà nhẹ nhàng từ ánh mắt, lời nói, hành động rất là nhẹ nhàng, vì người này có sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng là thiền đó. Chỉ cần chúng ta nhẹ nhàng tĩnh lặng, vì đâu chúng ta có được cái đó. Khi mà có, chúng ta có cái gì cũng khoan phản ứng, hãy từ từ. Có nhiều khi người mình phản ứng lẹ rồi có cơ hội cho mình phản ứng. Pháp Hòa thấy nhiều khi mình cố gắng mình đua chen lấn lên để được đi trước, nhưng mà thưa quý vị, trước ai nữa không? Trước hai người, nhưng mà cuối cùng phải đứng sau chục người. Mình nghĩ mình tới trước, nhưng mà cuộc đời này mình trước có người trước hơn, không ai trước hết trơn. Nhưng mà chỉ cần mình người khác, cái người mà mình thấy trước mắt mà mình đứng trước người ta, cái mình khoái rồi. Để ý đó, đi chợ tính tiền đó, thấy cái bà kia sắp sửa tối cái đi nhanh lên chút, đứng trước bà trời hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần trước được người thôi mà hạnh phúc ghê gớm. Trời ơi, nhiều khi hả, nghe chỗ kia, sát bên đây nè, mua cái bắp cải đồng 10 sen mà chỉ cần nghe tuốt gốc cây số đằng kia bắp cải có 99 sen thôi, đổ xăng chạy tới đó mua cái bắp cải 99 sen mà ra hí hởn vui lắm. Trời ơi, về khoe nó, chị biết không, sát bên đồng mốt tôi đâu mua, tôi chạy qua kia tôi mua có 99 sen rồi. Mà mình quên mình phải tốn bao nhiêu tiền xăng và công sức, thậm chí tới chỗ đó, cái chỗ nào rẻ đâu có phải chỗ dễ đậu xe, đi 5 vòng, 7 vòng, 10 vòng. Trời ơi, không biết, hình như hết đồng xăng. Vô mua được cái bắp cải 99 sen mà trời mừng vô cùng. Quý vị thấy điều đó. Rồi trong cuộc sống của mình là nó cứ rỉ rả, mình cứ dấp ngã mấy cái chuyện đó haram. Cầm 50 đồng bố thí nha, mà bà bán hàng mà hơn 10 sen là la làng lên á, bà đừng có hồng ăn gian tôi nha. Nhưng mà bước ra cửa thấy người nghèo, ôi cha mô Phật, 50 đồng cho. Tại vì mình sẵn sàng đóng một vai làm cái người bố thí, nhưng mà không chấp nhận đóng một cái vai để cho ai lừa gạt. Nhiều khi trong cuộc sống của mình, nhiều lúc đó, quý vị cứ thấy mình tức cười vậy. Cầm cục xôi ăn, trong khi cầm cục xôi để vô miệng xôi sạch xôi ngon, mà cục xôi vừa xong rồi phải ai đưa gì à, xin lỗi tay dơ. Cục xôi nãy mới cầm mà cầm cục xôi để miệng ăn mà nói sạch, mà vừa cục xôi vừa qua khỏi miệng cái là tay nó dơ, thấy không? Cục xôi này, nhưng mà nếu mà đừng cầm gì hết, tiếp tục cầm cục xôi thì không dơ. Nhiều khi cuộc sống của mình nó cứ lắc nhắc vậy, rồi mình tự mình thấy mình tức cười cho con người của mình thôi. Mà tức cười như vậy có nghĩa là buông trôi, thả lỏng, mà để rồi mình nhìn lại mình, rồi mình thấy mình phải sống làm sao. Cái chuyện hà rầm nhất là mỗi chuyện mỗi ngày, từ cái ly, cái chén, đôi dép. Nhiều khi ngộ lắm, mình vô chùa dép dài của chùa mình mang, mình dục tứ tung hết, mà còn dép dài của mình giấu muốn chết mà sao nó cũng mất. Vô chùa mà sợ mất dài dép, đem cất, giấu hết đầu này tới giấu đầu kia, mà dép chùa là bỏ tá lả. Ai dọn làm gì làm tại đồ chùa. Cho nên mình thấy rằng nhiều khi có quầy chỉ đứng thấy dép của chùa là dùng hai đôi vậy, ủa sao cũng được, mà dép của mình tới nghe bắt đầu kiếm nghe, coi chỗ nào góc cạnh được cất nhét vô cho kỹ. Thật sự ra Pháp Hòa đứng và thấy Pháp Hòa không có nói gì mà cũng chẳng cười chê ai, nhưng mà tự động mình sẽ thấy rằng bởi vậy con người mình tu ở đâu, tu ngay những cái chuyện đó thôi. Và tự đó chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta bao bọc cái bản thân của mình là cái ngã, và những cái thuộc về của mình gọi là ngã sợ nhiều lắm. Mà hễ mà cứ đại chúng con người mà còn cái ta thì là còn chiến tranh. Tại vì có bao giờ chịu nhịn đó, dù là hai vợ chồng. Và nhiều khi ổng nhường, ổng đính một câu thì chuyện nó mới yên, hoặc là bả đính một câu thì chuyện nó mới yên. Chứ còn bả tiếp tục bả nói, bả tranh đấu tiếp cái cho cái lý của bà thì thế nào cũng có chuyện nữa. Rồi cuối cùng bom đạn nó văng ra ai hưởng? Con cháu trong nhà nó hưởng. Cho nên phản tỉnh. Có phản tỉnh tức là mình giống như có cái gương mình soi lại. Thì ở đây cái gương không phải để soi mặt, còn cái gương dụng cụ nó là soi mặt. Phản tỉnh cái tác dụng của nó là để chỉnh thân. Và thân mình được chỉnh thì hoàn cảnh sẽ được chỉnh. Và thưa đại chúng, con người của chúng ta sống vui vẻ hay không đó, bước vô không khí quý vị nói thôi tôi đi về không khí không vui, tôi thích quá không khí quá vui. Như vậy thì quý vị thấy không khí có nghĩa là hoàn cảnh chứ gì. Mà hoàn cảnh này là do đâu? Do mỗi con người chúng ta đến đây, đến cái nơi đó, và cái cách sống của mình nó tạo nên một hoàn cảnh. Như vậy thì đạo Phật mục đích là để chỉ cho chúng ta cái gì? Từ bỏ hoặc là chỉnh đổi thân miệng ý của mình. Đừng có làm đạo Phật là thờ lại cúng kính van xin những cái đó có, mà chỉ là những cái bề ngoài, cái hình thức để mà dẫn một người mới bắt đầu vào. Hay thậm chí nói khác hơn là tôn giáo là phải có nghi lễ và giáo lý. Và giáo lý của đạo Phật là dạy cho chúng ta hành động để mang đến kết quả. Nói cho đúng bốn chữ là giáo lý hạnh quả. Còn nói gọn để quý vị dễ nhớ là giáo là giáo lý, chỉ cho mình lời dạy, giống như giảng thuyết là giáo lý. Mà lý là gì? Là có dạy mà dạy lẽ thật gọi là giáo lý. Mà nếu chúng ta có tác hành động là hạnh thì nhất định sẽ có kết quả, chứ không có nói chuyện suông. Không bao giờ đạo Phật chỉ nói là quý vị đừng cần làm gì hết, chỉ cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật còn có ăn. Không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Cứ ngồi Nam Mô Di Đà Phật là có ăn, Phật còn ngồi đó đưa mình đưa dĩa xôi dĩa bánh lên. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật mà mình hiểu được sáu nghĩa của chữ, cái nghĩa của chữ Nam Mô Di Đà Phật, chúng ta ứng dụng chữ Nam Mô Di Đà Phật trong cuộc sống, hiểu được như vậy thì chúng ta không hiểu lầm đạo Phật. Đạo Phật là một ly nước lạnh. Tuy mình uống nước trà, uống cà phê, uống tất cả các nước ngọt, nhưng không nước nào qua chai nước lọc. Và nước lọc có thể pha tất cả thứ nước khác, nhưng mà cuối cùng trong tay của chúng ta vẫn cần nước lọc nhiều hơn các thứ nước khác. Chúng ta hiểu đạo Phật một cách trong sáng thì chúng ta là một Phật tử trong sáng, sống cuộc đời trong sáng qua ba nghiệp thân miệng ý của chúng ta. Bởi vì chúng ta có phản tỉnh trước khi làm, phản tỉnh trong khi làm, và phản tỉnh sau khi làm. Ví dụ do vô minh, chúng ta có thể làm một điều gì đó không đúng, sau khi kết quả sai rồi thì chúng ta không làm nữa. Quý vị thấy không? Thì tội từ tâm khởi. Thì sao? Đem tâm sáng, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Thế nào là khi nào mình còn nhớ tới nó thì cái tâm mình còn cứ vướng vấp nó hoài, thì mình với họ cứ tạo nghiệp mãi. Cho nên tâm chưa tịnh thì tội nó còn. Một khi mà mình buông nó ra được một cách rụt rồi, yên thân tu. Vừa rồi có bà đi giảng bên Âu Châu, đi 5 tuần lễ. Bữa đó lên máy bay đi qua Thụy Sĩ, khát nước quá chừng mà ngồi mà mơ mơ màng màng chờ cái cô đến chiêu đãi viên đẩy cái xe tới để mà được ly nước uống. Cô đẩy ngang cái Pháp Hòa giơ tay lên cho tôi một ly nước cam. cổ mới nói ba rô, ba euro tức là ba đô, ba đồng ở bển á. Trong khi mình nằm mơ mơ màng màng là trời ơi cái đầu mình là ly nước cam, ly nước cam. Tới hồi mà cũng nói ba đồng ly nước cam rồi, Pháp Hòa nói that's fine, khỏi uống, nhắm mắt ngủ ngon lành. Lúc đó chai nước cam nó rời khỏi cái đầu mình tức khắc luôn. Ồ, bây giờ mình hiểu thế nào là tội tiêu tâm tịnh chưa? Tội tiêu cái là khi mình còn vướng một người làm khổ mình á, mặc dù cái miệng mình nói bỏ nhưng mà cái này nó chưa bỏ, cái đầu nó chưa bỏ, mà gặp người đó là nổi cơn lên liền. Vậy là tội, tội chưa có tiêu, tâm chưa có tịnh. Phải vào ví dụ cái chuyện nãy, ví dụ quý vị muốn mua cái bình hoa đó mà người đó nói 200 đồng, mắc quá không mua, bỏ đi mà cái bình hoa đó không còn vướng mắc gì trong đầu mình nữa. Nhưng mà nếu không hỏi giá, không biết giá nó, về cứ tiếc hoài, trời ơi tôi tiếc quá tôi không hỏi bình hoa. Bình hoa đó nặng cái lòng mình lắm. Một khi mà biết cái bình hoa đó giá cả không mua nổi rồi, buông nó ra rồi là hoa tiêu tâm, tâm, tâm. Hiểu được chỗ đó không? Cho nên khi mà mình hiểu được chỗ đó rồi thì cái chỗ là tội tiêu tâm tịnh không có nghĩa là mình tâm mà tịnh cái là mình khuất tội, tội gì mình làm nó cũng sạch. Không phải, những cái tội mà mình vướng mang mình muốn làm nữa đó, nó dứt khỏi cái đầu mình. Nhưng mà những cái gì của quá khứ mình làm á, mình vẫn trả, vẫn đền, nhưng mà không khổ. Còn từ đó về sau cái đầu mình nó sạch cái đó rồi. Ví dụ như một đứa con nó nói nặng mình, mình buồn nó hoài, nhưng mà một bữa nào đó nó tới nó xin lỗi mình rồi, mình chấp nhận là xin lỗi, mình hết buồn con rồi là đứa con nó rời khỏi cái tâm mình, cái lòng mình nó nhẹ ra liền. Tội tiêu tâm tịnh, thải điều không. Tại vì khi mình còn cái gì trong lòng, nghĩa là cái đó với mình nó tương ưng, cứ hễ nói tới là mình nhớ, nói tới là mình nhớ. Cho nên có nhiều khi nói nhắc tới tôi còn giận, nhắc tới tôi còn buồn, mặc dù thế này thế kia, bắt đầu mình đến chánh. Hễ còn nghĩa là vướng, mà còn là nặng, mà buông cái đó ra rồi là khỏe. Thì Pháp Hòa ví dụ như hồi nãy cái gì, cái chai nước cam đó, hay là cái chuyện gì mình muốn làm mà mình chưa biết được rõ, mình cứ vướng hoài, muốn làm cái đó mà muốn, bây giờ mình biết rõ nó rồi buông. Cho nên đại chúng nhớ nghe, phản tỉnh trước khi làm, phản tỉnh trong khi làm, phản tỉnh sau khi làm, phản tỉnh trước khi nói, trong khi nói, sau khi nói, phản tỉnh trước khi nghĩ, trong khi đang nghĩ và sau khi mình đã suy nghĩ. Hồi nãy Hòa Thượng dạy đầy đủ lắm. Cho nên là nếu mà mình ba nghiệp lắng thanh tịnh thì chúng ta sẽ tiếp nhận những cái đó một cách trong sáng và rất là đầy đủ. Như là trong cái lễ quy y, trước khi quy y quý vị cần phải sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh. Như trước khi đựng nước thì cần phải rửa cái ly nước đó cho nó sạch. Thôi thì bây giờ chúng ta hết giờ, nói cũng phải phản tỉnh. Thì để đại chúng đi dùng cơm, và cái thể thức ăn cơm như thế nào thì ban tổ chức sẽ hướng dẫn chúng ta, để chúng ta ăn cơm trong cái tĩnh lặng chánh niệm như thế nào đó là do ban tổ chức hướng dẫn. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi kinh hành niệm Phật. Bây giờ chúng ta hồi hương. Chúng sanh vô